Xin kính chào toàn thể quý Phật tử ở trong nước và ở nước ngoài. Vậy là lại một năm nữa, năm Giáp Thìn 2024 sắp qua đi, và một năm mới xuân Ất Tỵ 2025 sắp đến với tất cả chúng ta. Kính thưa toàn thể các quý vị Phật tử cũng như bà con nhân dân thập phương xa gần, nhìn lại chặng đường suốt năm 2024 Giáp Thìn vừa qua, đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta được sự trợ duyên của Chư Tôn Đức Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, cũng như sự quan tâm, ủng hộ của các cấp chính quyền từ Trung ương tới địa phương, phường xã. Chúng ta đã tổ chức được rất nhiều các khóa tu, được hàng chục pháp hội lớn. Dành cho các Phật tử lớn tuổi cũng như các bạn trẻ, sinh viên và học sinh. Có thể nói rằng năm 2024 vừa qua, Tăng Ni Phật tử Đạo Tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta đã tổ chức thành công rất nhiều các khóa tu đem giáo pháp của Đức Phật đến được gần gũi hơn với rất nhiều các Phật tử thập phương xa gần, thậm chí là những người chưa một lần đến chùa, chưa biết tới Phật Pháp trước đây. Nhưng qua các bài giảng của Thầy, nhờ các vị trong ban thông tin truyền thông của chùa, cũng như kênh Phật Sự Tản Viên đã quay phim, ghi hình và đăng các bài giảng của Thầy lên các trang mạng xã hội như YouTube, Facebook, TikTok, v.v. khiến cho rất nhiều bà con nhân dân biết tới Phật Pháp, biết tới các khóa tu của chùa. Và từ đó có rất nhiều vị phát tâm tìm hiểu và nghiên cứu về Phật Pháp. Rồi cũng từ đó có rất nhiều những thiện nam tín nữ đã phát tâm thành kính quy y Tam Bảo, nghiên cứu Phật Pháp và phát nguyện là tu hành làm đệ tử tại gia của Đức Phật. Cũng có một số ít vị phát nguyện trở thành đệ tử xuất gia của Đức Phật. Đây là những tín hiệu rất vui trong công tác hoằng pháp, giáo hóa, lợi sinh của Tăng Ni Phật tử Đạo Tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta, góp phần làm cho đạo pháp xương minh, làm cho Phật giáo Việt Nam ngày càng hưng thịnh, phát huy cái truyền thống hộ quốc an dân của Phật giáo Việt Nam, đem cái quan điểm, tư tưởng cũng như mục đích hành động hoằng pháp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đó là đạo pháp dân tộc, chủ nghĩa xã hội. Kính thưa các quý vị Phật tử, cũng như toàn thể nhân dân ở trong nước và ở nước ngoài, trên cương vị xuất gia, Thầy rất mong rằng các Phật tử cũng như người dân Việt Nam chúng ta ở trong nước cũng như ở nước ngoài luôn luôn đoàn kết, không phân biệt tôn giáo, không phân biệt sang hèn, giàu nghèo, trí ngu, để cùng nhau yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ, đùm bọc lẫn nhau. Theo đúng với cái truyền thống của người Việt Nam chúng ta, đó là lá lành đùm lá rách, hay là như cha ông chúng ta thường nói là bầu ơi thương lấy bí cùng. Tuy rằng khác giống nhưng chung một dạng. Chúng ta cùng nhau đoàn kết, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau, không phân biệt tôn giáo, đảng phái hay là quan điểm tư tưởng chính trị tôn giáo khác nhau vân vân, không phân biệt giàu nghèo sang hèn, để cùng nhau xây dựng đất nước Việt Nam của chúng ta ngày càng văn minh và giàu đẹp. Như chúng ta đã biết, đất nước Việt Nam của chúng ta đã trải qua bao nhiêu thăng trầm, biến cố lịch sử từ ngàn xưa. Bao nhiêu thế hệ cha ông của chúng ta đã hy sinh xương máu, đánh đuổi ngoại xâm, bảo vệ từng tấc đất ngọn cỏ của đất nước. Nay chúng ta sinh ra được thân người, lại may mắn được sống trong cái giai đoạn lịch sử, bối cảnh của đất nước đang ở trong giai đoạn hòa bình dưới sự lãnh đạo của Đảng, của nhà nước, của chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của chúng ta, do Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già kính yêu của dân tộc, là người sáng lập, cùng với chiến sĩ đồng bào đánh đuổi giặc Pháp và đế quốc Mỹ, đem lại cái sự hòa bình thống nhất đất nước ngày 30 tháng 4 năm 1975, từ đó cho đến nay. Và chúng ta phải biết rằng đây là một niềm hạnh phúc, một cái thắng duyên rất lớn đối với những người học Phật chúng ta nói riêng, cũng như là tất cả những người Việt Nam yêu chuộng hòa bình ở trong nước và nước ngoài chúng ta nói chung. Vì sao thầy nói đây là một thắng duyên? Vì chúng ta biết Đức Phật nói rằng nếu chúng ta sinh ra ở trên cuộc đời này mà không may mắn thì sẽ sinh vào cái thời quốc gia loạn lạc, chiến tranh tàn phá. Sinh mạng còn không ai bảo đảm được mình sống thọ được bao nhiêu tuổi. Nghĩa là nay sống mai chết. Có thể là vừa sống đấy lại chết ngay vì bom đạn, khói lửa, hòn tên, mũi đạn, vân vân. Cho nên chúng ta phải biết rằng nếu không may mắn chúng ta sinh vào thời chiến tranh loạn lạc thì thân mạng mình còn chẳng ai đảm bảo được. Huống chi là cơm no áo ấm, huống chi là hạnh phúc cái gia đình, huống chi là tự do thể hiện cái quan điểm tín ngưỡng tôn giáo và thỏa cái chí tu học Phật Pháp của mình. Cũng như là thỏa cái chí tu học theo các tôn giáo ở tại đất nước của mình được sinh ra. Cho nên xin thưa các Phật tử cũng như toàn thể bà con nhân dân thập phương xa gần, chúng ta phải biết rằng chúng ta được như ngày hôm nay là nhờ vào sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha ông của chúng ta. Hàng triệu triệu người đã hy sinh xương máu, ngã xuống mảnh đất hình chữ S thân yêu này để đem lại sự sống và sự thái bình thịnh trị cho quốc gia, dân tộc, đất nước chúng ta như ngày hôm nay. Cho nên chúng ta phải biết rằng đây là một niềm vinh dự lớn, một hạnh phúc lớn và một niềm may mắn lớn của chúng ta. Do đó, thầy rất mong rằng tất cả các Phật tử chúng ta luôn luôn phải biết trân trọng những niềm may mắn và hạnh phúc lớn lao ấy, để cùng nhau tu tập, cùng nhau đoạn ác tu thiện, cùng nhau chia sẻ Phật Pháp đến với đông đảo mọi người, để cho mọi người biết sống yêu thương, chia sẻ và luôn biết sống tri ân đối với những bậc tiền nhân cũng như những người có công với quốc gia, đất nước, dân tộc quá khứ, hiện tại cũng như tương lai sau này. Và thầy cũng mong rằng trong cuộc sống thì chúng ta chớ có quá tham đắm vào những danh lợi phù phiếm, những vật chất quá nhiều mà quên đi cái hạnh nguyện tu tập cầu đạo giải thoát giác ngộ mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta. Mong rằng tất cả tăng ni Phật tử trong đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta luôn luôn nhớ lời Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni đã dạy rằng, Ngài dạy ở trong kinh Bát Đại Nhân Giác rằng thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã. Để mà nhất tâm tin Phật, niệm Phật và phát nguyện cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chỉ có vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, chúng ta mới vĩnh viễn thoát ly tất cả những nỗi khổ niềm đau trần lụy của thế gian. Chỉ có vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, chúng ta mới nắm chắc cái quả vị vô thượng Bồ Đề. Chỉ có vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, chúng ta mới một đời được thành tựu cái hạnh nguyện độ sinh cao cả của mình. Chính vì vậy mà Thầy rất mong các Phật tử chúng ta cùng nhau tin sâu, nguyện thiết, hành chuyên. Thế nào là tin sâu? Tin tức là tin vào lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thuyết giảng ở trong Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luật Luận là không hư dối, không sai ngoa. Tin là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vì thương tưởng tất cả chúng sinh ở cõi Sa Bà chúng ta cũng như khắp mười phương thế giới mà thiết ra các bộ kinh như là Phật Thuyết A Di Đà Kinh, Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Kinh, Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, cũng như một số các kinh điển đại thừa khác. Đức Tử Phụ đã giới thiệu với chúng ta về cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới, về Đức Phật A Di Đà là vị giáo chủ ở cõi Tây Phương Cực Lạc. Ngài có quang minh công đức vô lượng vô biên, có thọ lượng vô lượng vô biên, và có hạnh nguyện độ sinh vô cùng vô tận, đặc biệt là trong kinh Vô Lượng Thọ. Khi còn hành Bồ Tát Đạo, Tỷ Khiêu Pháp Tạng đã đối trước Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai mà phát nguyện rằng, khi con thành Phật, nếu có chúng sinh nào ở khắp trong mười phương thế giới nghe được danh hiệu của con, muốn sinh về thế giới con, chỉ niệm danh hiệu con, từ một niệm đến mười niệm, người đó khi lâm chung, nếu con không dùng đại thần lực hiện ra trước mắt người đó, tiếp rước thần thức của người đó được vãng sinh về thế giới của con, thì con thề không thành chính giác. Đó chính là nguyện thứ 18 trong 48 đại nguyện của Pháp Tạng Tỳ Khiêu khi còn hành Bồ Tát Đạo. Và sau khi viên mãn hạnh nguyện của mình, Pháp Tạng Tỳ Khiêu đã thành Phật, hiệu là A Di Đà, tức là vị giáo chủ cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Như trong kinh Phật Thuyết A Di Đà và kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật nói rằng cách đây đi về phía tây của thế giới Sa Bà chúng ta này hơn 10 muôn ức cõi Phật. Ở đó có một thế giới tên là Cực Lạc. Vị giáo chủ của cõi nước đó chính là Đức Phật A Di Đà. Ngài đã thành Phật đến nay đã được hơn 10 kiếp. Và tuổi thọ của Ngài vô lượng vô biên. Và tất cả những chúng sinh được sinh về thế giới Ngài đều là các bậc thượng thiện nhân. Vãng sinh về đó rồi đều gọi là bậc thượng thiện nhân. Đều là các vị thánh tăng, các vị Bồ Tát, các vị Bích Chi Phật. Và đặc biệt là tất cả những chúng sinh được vãng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi thì tu tập một đời thành Phật, không còn ai bị thoái chuyển nữa. Chính vì những nhân duyên thù thắng đó cho nên Đức Tử Phụ Thích Ca Mâu Ni đã giới thiệu với tất cả chúng sinh ở thế giới Sa Bà này cũng như ở khắp trong 10 phương thế giới về cõi Tây Phương Cực Lạc. Và bằng chứng đã có vô số các vị tổ sư, các vị đại sư, các vị thiền sư, các vị pháp sư cũng như các vị tăng ni và Phật tử, thiện nam và tín nữ. Rồi có cả những chúng sinh là súc sinh, các loài chim muông cẩm thú được nghe pháp âm vi diệu của nhà Phật, phát khởi tín tâm trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, hoặc nghe thấy danh hiệu Đức Phật A Di Đà phát khởi lòng tin mong cầu thoát khổ cõi súc sinh, cõi ngạ quỷ, cõi địa ngục cũng được vãng sinh Tây Phương, được ghi chép ở trong các tích chuyện vãng sinh của Phật giáo rất là nhiều. Các Phật tử chúng ta có thể tìm hiểu sẽ thấy rất nhiều những câu chuyện vãng sinh, những tướng tấm gương niệm Phật vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Không chỉ loài người mà loài súc sinh, thậm chí là ngạ quỷ, và thậm chí là trong địa ngục, thậm chí là chúng chư thiên ở trên cõi trời niệm Phật phát nguyện vãng sinh cũng được vãng sinh. Cho nên tin là tin vào lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, một vị thầy vô thượng của chúng ta, bậc thiên nhân sư trí chân đẳng trí giác của chúng ta đã giới thiệu. Tin là tin có cõi Tây Phương Cực Lạc, tin thế giới đấy có Đức Phật A Di Đà là giáo chủ cõi Tây Phương, tin chúng ta là người niệm Phật chắc chắn sẽ được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn vãng sinh. Đó gọi là gì? Niềm tin chân chính, như ở trong Trung Phong Tam Thể Niệm, Ngài Trung Phong Quốc Sư Cổ Phật đã từng khai thị. Thế nào là nguyện? Nguyện tức là chúng ta phát nguyện cầu sinh Tây Phương Cực Lạc. Tất cả những việc làm tốt lành của chúng ta, ví dụ như thí cho người khác một bữa ăn, thậm chí là một chiếc áo, một cây kim, hay là một chút việc thiện cho dù rất nhỏ, nhỏ như sợi tơ, sợi tóc, mảy bụi đi chăng nữa, chúng ta cũng đem phát nguyện hồi hướng để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc. Nhận đến những việc lương thiện lớn lao, như là cứu người, cứu vật, phóng sinh tu phúc, làm chùa, tô tượng, đúc chuông, vân vân. cũng đều đem hồi hướng cầu sinh Tây Phương, chứ không cầu phúc báo nhân thiên, không cầu giàu sang phú quý vinh hiển nhiều đời nhiều kiếp ở tại thế gian này, mà chỉ cầu sinh Tây Phương cực lạc thế giới. Đó gọi là phát đại nguyện, hành đại nguyện và nhất tâm y giáo phụng hành theo lời Phật dạy vậy. Vì chúng ta biết rằng sống ở thế giới này, cho dù có làm vua, làm tổng thống, làm thủ tướng các quốc gia lớn như là Mỹ, như là Nga, như là Trung Quốc, như là Ấn Độ, vân vân trên thế giới này đi chăng nữa, chúng ta thấy khi hưởng hết phúc, chúng ta cũng sẽ bị cái cảnh gọi là sinh già bệnh chết. Cho dù có tiền tài như chất đống như núi, như là các tỷ phú giàu nhất thế giới đi chăng nữa, thì tuổi thọ cũng đến 100 năm sẽ mãn phần, sẽ ra đi. Tất cả những tiền tài của cải, chức tước danh vọng ấy, thảy đều là con số không, có mang được đi đâu. Chỉ có được vãng sinh về Tây Phương cực lạc thế giới, tuổi thọ vô lượng, công đức các bậc thượng thiện nhân ở thế giới đó siêu thắng các cõi trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới hàng trăm nghìn vạn ức triệu triệu tỷ lần. Huống chi là những người giàu sang phú quý vinh hiển quyền cao chức trọng ở thế gian của chúng ta. Cho nên người học Phật nếu khôn khéo, biết nắm bắt cái thời cơ, cái nhân duyên thù thắng này, chúng ta chỉ cầu sinh Tây Phương cực lạc thế giới, chứ không cầu ở chi khác. Đó gọi là phát đại nguyện vậy. Còn thế nào là hành? Hành hay còn gọi là hạnh? Hạnh với hành thì cùng một cái chữ Hán với nhau, nhưng đọc lại gì? Là hạnh. Tín, nguyện và hạnh. Hạnh ở đây có nghĩa là hành. Hành có nghĩa là thực hành. Thực hành theo lời Phật dạy là đoạn ác tu thiện. Dịch sang tiếng Việt chúng ta là bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện đó các quý vị. Thầy thường nhắc đi nhắc lại rất nhiều các bài giảng. Thầy nghĩ rằng các Phật tử chúng ta thường nghe pháp của thầy thì đã thuộc lòng cái câu nói đó của thầy. Bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện. Đó là tôn chỉ mục đích học Phật của chúng ta. Đó là lời dạy của 10 phương 3 đời chư Phật đều đã, đang và sẽ dạy bảo của chúng ta, cho chúng ta. Cho nên mong rằng các Phật tử chúng ta hãy cùng nhau bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, tín tâm niệm Phật tụng kinh. Mấy năm nay đạo tràng chúng ta đang thọ trì đọc tụng bộ kinh Địa Tạng, bộ hiếu kinh ở trong nhà Phật, để học là một người con hiếu hạnh, xây dựng một nền tảng hiếu hạnh, đức độ ở tại nhân gian này, trước khi chúng ta được vãng sinh về Tây Phương cực lạc thế giới. Chúng ta phải sống là một người con hiếu thảo, một người Phật tử thuần thành, một người Phật tử có tâm hiếu kính ông bà cha mẹ tổ tiên, luôn luôn biết tri ân các bậc tiền bối hữu công với quốc gia dân tộc đất nước, tri ân tất cả những người có ơn với mình không chỉ một đời mà nhiều kiếp về trước, xả bỏ những cừu oán với tất cả mọi người có oán có hận với chúng ta. Tức là có ơn thì báo, có hận thì buông thì bỏ. Đấy mới là người học theo Bồ Tát Địa Tạng, noi gương Bồ Tát Địa Tạng để tu hành. Cho nên tín nguyện hạnh chính là ba món tư lương của tất cả tăng ni Phật tử, Phật giáo đồ chúng ta cần phải có, phải thực hành thì mới thành tựu được cái quả tu của mình. Cho nên thầy không mong gì hơn, chỉ mong chúng ta thân người khó được, chúng ta nay đều đã được. Phật pháp mà khó nghe, chúng ta nay đều đã được nghe. Chúng tăng khó gặp, nay chúng ta cũng đều đã được gặp. Ba cái khó đó, nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn, chúng tăng nan ngộ ấy, chúng ta đều đã được cả. Thì mong rằng chúng ta đừng luống phí bỏ qua đi một kiếp người, có đầy đủ những cái thắng duyên ấy để cùng nhau tìm hiểu Phật pháp, cùng nhau quy y Tam Bảo. Vì sao phải quy y Tam Bảo? Vì quy y Tam Bảo chính là chúng ta xây dựng cái nền tảng, cái nền móng, nền tảng vững chắc để xây dựng lên ngôi nhà Phật giáo ở trong A Lại Gia Thức, trong tâm khảm của chúng ta. Vì quy y Tam Bảo chính là cái thềm thang đầu tiên, nấc thang đầu tiên để cho chúng ta bước vào ngôi nhà Phật pháp, tìm hiểu Phật pháp, tu học Phật pháp và được lợi ích an lạc giải thoát ở trong chính pháp của Đức Phật. Sau khi quy đảm bảo rồi, chúng ta hãy nhất tâm chịu khó nghe giảng, thọ trì đọc tụng Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật, nương theo lời Phật dạy để bỏ ác làm lành, lấy những hành thiện, tu tập tinh tiến. Và mong sao cho tất cả chúng ta tới khi xả bỏ báo thân, đồng được cả vãng sinh Tây Phương An Lạc Quốc. Thì hôm nay, giờ này, năm cũ cũng sắp qua, xuân mới Ất Tỵ đã sắp đến. Chỉ còn ít phút, ít giây nữa thôi là giờ phút giao thừa thiêng liêng sẽ tới. Thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, thầy cũng nhất tâm cầu nguyện hồng ân Tam Bảo, chư Phật mười phương, chư vị Bồ Tát, chư hiền thánh tăng, chư vị lịch đại tổ sư, chư vị hộ pháp thiện thần, thiên long bát bộ, già lam chân tệ, hồn thiêng sông núi, dân tộc Việt Nam, cùng chứng minh và gia trì cho tất cả tăng ni Phật tử, Phật giáo đồ chúng ta nói riêng, bà con nhân dân, bách gia trăm họ Việt Nam chúng ta ở trong nước và ở nước ngoài, cũng như tất cả chúng sinh hữu tình trên toàn thế giới này. Một năm mới, thêm tuổi mới, luôn được bình an, mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin một lần nữa kính chúc các quý vị một năm mới tràn đầy hỷ lạc, tinh tiến tu tập, tới khi xả bỏ báo thân, đồng được vãng sinh Tây Phương An Lạc Quốc. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh A Di Đà Phật.